Không nên suy nghĩ câu nói này có nghĩa là gì. Cứ thế mà nghe. Dùng cái gì? Dùng trực giác. Dùng trực giác mới dễ dàng đạt được tâm thanh tịnh. Nghĩa là trong tâm không có ý niệm gì hết. Tập trung tinh thần vào việc nghe kinh. Đọc kinh cũng như vậy. Toàn bộ tinh thần tập trung vào việc đọc kinh. Không chấp trước tướng văn tự. Không chấp trước tướng danh tự. Cũng không cần suy nghĩ văn tự này có nghĩa là gì. Không cần suy nghĩ. Đó là gì? Là tu giới định huệ. Tôi đã nói qua nhiều lần rồi. Một lúc cũng đủ tam học giới định huệ. Khi nghe giảng dùng phương pháp này, nghe giảng 2 tiếng đồng hồ, thì 2 tiếng đồng hồ đó tu giới định huệ. Đọc kinh 2 tiếng đồng hồ cũng đang tu giới định huệ. Trong tâm không khởi lên vọng niệm nào hết. Lâu ngày chày tháng, hoắc nhiên đại ngộ, sẽ thấy tánh. Trong truyện ký, ta thấy người xưa tu tập 3 năm, 5 năm khai ngộ, 8 năm, 10 năm khai ngộ. Thời gian không giống nhau, đến cuối cùng đều khai ngộ. Chúng ta biết thời gian không giống nhau, bởi tập khí phiền não dày mỏng không đồng. Người phiền não nhẹ dễ dàng khai ngộ. Người phiền não nặng thời gian dài hơn một chút. Chỉ cần nắm vững không buông, cứ như thế mà dụng công. Chẳng có người nào không khai ngộ. Ngộ rồi mới tu. Ngộ rồi khởi tu. Là trải qua sự việc để luyện tâm. Xem trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, khi đối nhân xử thế, có khởi tâm phân biệt chấp trước hay không? Luyện công phu như thế, có đại từ đại bi giống như chư Phật Bồ Tát chăng? Thật sự buông bỏ thì tâm vô duyên đại từ, đồng thể đại bi lưu xuất ra. Sau khi lưu xuất ra, sẽ có phương tiện tiếp dẫn chúng sanh. Nhân duyên chúng sanh được độ không giống nhau. Khi nào họ thành thục, quý vị nhìn thấy một cách rõ ràng. Đã thành thục, chắc chắn quý vị giúp cho họ khai ngộ. Đại triệt khai ngộ, chưa thành thục, quý vị giúp họ tiến lên, từng bước tiến lên. Người không có thiện căn, giúp họ trồng thiện căn. Đây gọi là giáo hóa chúng sanh tam căn phổ độ. Không riêng Tịnh Tông tam căn phổ độ, tông môn giáo môn cũng không ngoại lệ. Chẳng có pháp nào không tương ưng với thập huyền môn. Cho nên mới nói viên minh cụ đức. Trong tất cả pháp, pháp nào cũng viên minh cụ đức. Đây là nói về một chữ. Một chữ cũng là viên minh cụ đức. Nhất từ di trung, chủ bạn công đức vô lượng vô biên, thị tức viên minh cụ đức chi huyền ý. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Hữu bỉ quốc độ, chỉ cho thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sắc thanh hương vị xúc, nhất nhất viên minh cụ đức, cố kiến quang, kiến thụ, văn thanh khương hương, mạc bất tăng ích thiện căn. Tăng ích thiện căn nghĩa là tăng trưởng thiện căn. Chư vị tổ sư của tông môn hỏi chúng ta, ông biết không? Sự nhắc nhở này vô cùng quan trọng. Vì sao? Nếu quý vị biết, sẽ giống chỗ này, không khác gì thế giới Cực Lạc. Vấn đề ở chỗ quý vị có biết hay không? Nếu biết, ở đoạn này nói thấy quang, thấy cây, nghe thanh, ngửi hương, đều là tăng trưởng thiện căn của quý vị. Thiện căn là gì? Thông thường nói rằng năng tính, năng giải là thiện căn. Sao năng tính, năng giải là năng ngộ? Xã hội ngày xưa chưa có khoa học kỹ thuật, chưa có những phương tiện truyền thông, chưa có phương tiện giao thông dễ dàng như ngày nay. Giữa con người và con người, có nhiều người đến chết cũng không qua lại với nhau. Sống ở thôn này, cả đời cũng không qua thôn bên kia. Cho nên xã hội an định, tâm định. Xã hội ngày nay loạn, tâm định tu tập dễ dàng. Bất luận là thích đạo, nho, đều có cao nhân. Vì sao? Bởi họ bị ô nhiễm không nhiều, rất ít nhiễm ô, tâm địa chân thành. Tiếp cận thuần tịnh, thuần thiện.
帝王都是圣人，所以中国人称皇帝为圣王，皇帝的命令成为圣旨，这中国这个环境跟西方不一样啊，西方君主制度，君主真的是霸道啊，中国不是的。 中国是这些真正帝王是得到人民的爱戴，为什么他有德行？他受过很好的教育，祖上积德，自己有很好的修养。